Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Được trang bị một cây sào tự chế và một bình xịt chứa đầy thuốc, nhà bảo tồn Melina Burton lặng lẽ theo dõi Hope, một con wombat bị nhiễm ghẻ qua bụi rậm ở Úc. Ghẻ là một căn bệnh về da do những con ve ký sinh đào hang vào da của động vật có vú bị nhiễm bệnh và có thể dẫn đến nhiễm trùng thứ cấp, dòi, suy dinh dưỡng, suy thận và cuối cùng là tử vong. Bà Melina Burden cho biết đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở Wombat và có thể tiêu diệt loài này nếu để lây lan, không kiểm soát trên khắp đất nước, bà cho biết.
Very slow and painful death.
Một cái chết rất chậm và đau đớn. Vì vậy, trong 100% trường hợp, nó sẽ tiêu diệt chúng, đặc biệt là nếu bạn để nó hoành hành. Nhưng rõ ràng là có những nhóm cộng đồng trên khắp đất nước đang cố gắng hết sức, nhưng vẫn chưa đủ.
Một trong những nhóm đó là nhóm bảo tồn loài Wombat Blue Mountains, được bà Burden thành lập vào năm 2020. Nhóm hiện có từ 20 đến 40 tình nguyện viên và điều trị cho tới 200 con Wombat cùng một lúc. Việc phụ thuộc vào các nhóm cộng đồng tình nguyện và thiếu các giải pháp lâu dài đặt ra câu hỏi về tính bền vững của những nỗ lực hiện tại và nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu và tài trợ nhiều hơn. Chính quyền New South Wales đã phân bố 2,8 triệu đô la cho giai đoạn 2022-2024 như một phần của chương trình bài trừ nạn ghẻ lở ở Wombat hay Cursed Wombat Mange. Nghiên cứu được chương trình tài trợ bao gồm phát triển các phương pháp xác định bệnh ghẻ ở Wombat và đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị. Tuy nhiên, bà Burden đặt câu hỏi liệu những khoản tiền này có được chuyển tới vào đúng mục đích nghiên cứu hay không.
Đây là vấn đề an toàn sinh học. Hãy xem, vào cuối ngày, bệnh ghẻ ảnh hưởng đến hầu hết các loài động vật có vú ở Úc và nó cũng ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp, giống như nó ảnh hưởng đến bò, ảnh hưởng đến ngựa, ảnh hưởng đến chó trang trại, chó gia đình. Và tôi đoán vấn đề lớn nhất với tình huống này là khi môi trường trở nên tồi tệ hơn, nó ảnh hưởng đến con người nhiều hơn, và khi nó ảnh hưởng đến nhiều người hơn, họ càng không muốn giúp chúng tôi, vì mọi người trở nên ích kỷ một chút. Tôi đoán vậy, trong các sự kiện về môi trường, nơi họ cần chăm sóc ngôi nhà, hoặc con cái, hoặc gia đình của họ.
Nói chuyện với SBS News hồi năm rồi, bà Christy Newton, từ Dịch vụ Giáo dục và Cứu hộ Thông tin Động vật Hoang dã, được gọi là WIRES, cho biết căn bệnh này lây lan nhanh chóng và gần 40% các cuộc gọi liên quan đến Wombat mà họ nhận được đều liên quan đến Wombat bị ghẻ.
Ghẻ sarcoptic ảnh hưởng đến hơn 100 triệu loài trên toàn thế giới, bao gồm cả con người. Khi chúng ta mắc nó, chúng ta thực sự gọi là ghẻ, nhưng nó không quá tệ và yêu cầu chúng ta chỉ cần điều trị bằng kem. Thật không may ở loài Wombat, loài ve ký sinh này chui xuống dưới da của chúng và đẻ trứng. Khi trứng nở, chúng thực sự khiến da của chúng trở nên rất dày và nứt ra. Chúng rất ngứa, rất đau và khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, chúng thực sự mất khả năng nhìn và nghe. Và cuối cùng, nếu không được điều trị, chúng sẽ chết vì căn bệnh này.
Trong đó bà Mary Winan là giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Wombat của Úc nói với SBS rằng biến đổi khí hậu và mất môi trường sống là những yếu tố góp phần vào sự lây lan của bệnh ghẻ trong quần thể Wombat.
Thông thường, chúng buộc phải ở gần nhau hơn do môi trường sống bị phá hủy và các lô đất nhỏ hơn bị chia cắt. Vì vậy, chúng chỉ có những khu vực nhỏ hơn để sinh sống và trở nên tập trung hơn. Và tất nhiên là biến đổi khí hậu, tất cả những trận lũ lụt và hỏa hoạn này, chúng phải di chuyển đến một khu vực khác và phải tụ tập gần nhau hơn. Và đó là lý do lớn khiến cho nó có thể lây lan nhanh chóng trên toàn bộ quần thể.
Để giúp đỡ loài Wombat, các tình nguyện viên dựa vào hai hình thức điều trị, đó là liều lượng trực tiếp và hệ thống vạc tự chế. Bà Melina Burden một lần nữa cho biết.
Về căn bản, chúng tôi đặt thứ này ở lối vào hang của chúng, bảo đảm chúng không thể ra ngoài ở cả hai bên. Chúng tôi dán một nhãn dán ở đây để cảnh báo mọi người rằng đây là thuốc của wombat và không được chạm vào. Sau đó chúng tôi đặt thuốc vào nắp này, chỉ là nắp thức ăn feed Vegemite hoặc nắp bơ đậu phộng, như tôi đã nói. Bạn có thể sử dụng những thứ khác như nắp thuốc, đồ dùng thuốc cho trẻ em. Chúng tôi chỉ cần đặt thuốc vào đó. Chuyện xảy ra là wombat sẽ chui ra hoặc chui vào và thuốc sẽ bắt đầu từ sau cổ và đi xuống lưng chúng. Và chúng tôi thực hiện điều này một lần một tuần khi chúng tôi thêm thuốc. Vì vậy, một lần một tuần, chúng sẽ nhận được 20mg thuốc để chúng bắt đầu cảm thấy khỏe hơn.
Theo dõi và điều trị động vật hoang dã là một tiến trình đầy thách thức và đòi hỏi nhiều công sức. Và đối với bà Burden, nó giống như một cuộc chạy đua với thời gian khi các vấn đề khác đe dọa sẽ chiếm vị trí nổi bật cùng nguồn tài trợ khỏi loài wombat.
And I guess the biggest issues with this situation is that as the environment gets worse, it affects people more.
Tôi đoán vấn đề lớn nhất với tình huống này là khi môi trường trở nên tồi tệ hơn, nó ảnh hưởng đến mọi người nhiều hơn. Và khi nó ảnh hưởng đến nhiều người hơn, họ càng không muốn giúp chúng tôi vì mọi người đều trở nên ích kỷ một chút trong các sự kiện môi trường, nơi họ cần chăm sóc ngôi nhà hoặc con cái hay gia đình của họ. Và tôi cho là đúng như vậy.
Thêm vào đó, phương pháp điều trị không cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài với căn bệnh này. Điều này có nghĩa là thường thì cùng một loài wombat được điều trị mỗi năm. Đây là năm thứ ba con wombat có tên là Hope được điều trị. Tuy nhiên, nó đã không được phát hiện trong vài tuần và vẫn còn nhiều câu hỏi về sức khỏe sau một lần nhiễm ghẻ khác. Thế nhưng năm 2024 là năm bận rộn nhất của nhóm, vậy bà Burden vẫn tiếp tục thực hiện chuyến đi thường xuyên nhất kéo dài 2 giờ từ Sydney để có thể
hỗ trợ.
Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi đang tạo ra sự khác biệt, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như chúng tôi chỉ đang ở trên một vòng quay ngựa gỗ. Bạn không thể dừng lại, không thể để một cái gì đó chết một cách chậm rãi và đau đớn và không làm gì cả. Giống như mọi người chỉ cần bắt đầu nhận ra, giống như họ cứ nói rằng đó là vấn đề phúc lợi, đó là vấn đề bảo tồn khoa học cần được hỗ trợ. Vì vậy chúng ta có hai lựa chọn ở đây. Chúng ta hoặc tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm và về cơ bản là tự đẩy mình xuống đất, vì tất cả chúng ta đều làm điều này miễn phí, hoặc chúng ta dừng lại và sau đó giống như là chúng chắc chết. Không có câu trả lời nào là tốt nhất cả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.